start with the 7 in the face.
going there and some. The, some of this shit, you know. She bought the. She did it. She bought the. Some of the same as you know, you know. Some of the. Not only some of you. You bought some of the song of this. Some of my name, she bought the. My own is. Tell the car is in a. She. Lucy. No man, Tetong. Or Tetong, Lucy, thing I heard. She told me later. Tell her. Tell this. That's what I'm going to do. I didn't say in the yard.
So last time we briefly discussed about different type of consciousness. So then this consciousness can divide into two valid and invalid consciousnesses, and then that the valid consciousness such as direct perceivers, which are four, there are four direct perceivers, and then there are three inferential cognizers, so which are valid inferential cognizer, and then I want to talk about non-valid cognitions, so there are five, so I mean the seven types of mind, so which is subsequent cognizer, and as correctly assuming consciousness, and wrong consciousness, and inattentive consciousness, and doubt. So these are the five invalid or non-valid cognizers. So if you know those these divisions and then their definitions, so then one can get a rough idea about those seven type of awareness and what is valid and invalid or non-valid cognizers. So Gishila says, can you summarize and translate?
Khi đấy thầy có nhắc về có bảy loại tâm theo cái hệ thống kinh luận bộ thì đó là bốn loại direct perception tạm dịch là trực nhận thức thì tên nó là bốn loại thì thầy nói bốn loại cái đó là sau đó trực nhận thức nhưng mà inferential á thì lần trước Hồng Dư có dịch là tỷ lượng thì tạm mình dịch cái chữ tỷ lượng đó inferential cognizer là tỷ lượng tâm tạm dịch là vậy thì bốn cái trực thức đó và cái tỷ lượng tâm á thì được xếp loại là loại nhận thức đúng đắn hay là chính xác hay đúng chữ đúng đắn chính xác đúng có thể tạm dịch là tương dung với nhau thì ngược lại với cái nhận xét đúng đắn hay đúng hay chuẩn đó thì là cái nhận thức không đúng thì đầu tiên là nhận thức sai lầm đúng là không phải nhận thức sai lầm đó là thức sai lầm nhưng mà thức đây thì dịch là wrong consciousness thì tạm dịch đó là cái trực thức mà sai lầm sau đó đó là subsequent cognizer là thầy là cái nhận thức cái thời một tạm là một loại nhận thức sau khi nhận thức cái tỷ lượng tôi chưa có tìm được nghĩa cái chữ đó là kế tiếp đó là inattentive cognizer là cái tâm sao lãng như hồng như không đọc có dịch hay là không chú ý đến cái đối vật của nó cái đó là cái tâm nghi nan cái tầm nghi ngờ chứ không phải nghi năng là doubting consciousness. Và cái kế tiếp đó là correct assumption, là một loại assumption dịch là đoán, nhưng mà đoán tuy rằng đoán chúng, cái đối vật nói chúng, nhưng mà cái tầm nó không có xác chứng được cái đối vật của nó. Thì tóm lại đó, thầy gọi đó, hai loại nhận thức đúng đắn và năm loại nhận thức sai lầm. Thì theo như thế đó, chúng ta có tổng số là 7 loại tâm.
Cái gì?
So these are the 7 types of awareness or the consciousness. So 2 which is valid and 5 which are non-valid. And on top of mind and mental factors, so there are 6 types of primary mind and 51 types of mental factors. So if one recognize or know them briefly, so then this is how that what logic or the mind and mental factor that it consists of. So if we do not briefly understand them, then it will be very difficult when we do further other philosophical studies.
Thầy có nói tiếp đó là mai có thể được sắp xếp theo một cái mô hình khác nữa, đó là bao gồm mai là tâm, bao gồm là 6 loại tâm vương và 54 loại tâm sở. Mà nếu mà chúng ta không phân biệt được như vậy thì chúng ta sẽ bị khó khăn trong đề kế tiếp là nhận diện những loại tâm và hiểu cái chủ đề của chúng mình đang học.
Be tombo mai bukan no nama sih yang dapat ni sok ni dapat no sih yang dijual nama sih bersih dan nama sih susu kata ni orang dia tak ko no sih susu dia baca jual sate. gái gọi đi nói chi xem anh được gì
anh đi ăn là chuyện tiền gì
đúng rồi con chuẩn cho tôi xem đi mà đi bán con chuẩn cho tôi xem thằng xin này xem thằng ta tin chết mà nhà con xin là chỉ bán đấy tin thằng ta đúng rồi mà đi bán cho anh ta đem bây giờ xem đi đem bây giờ thế à tôi thế even đến con xin xem Even then, my other ship were carried in. Then by yet, a tabatan, you know it. So, the tunnel, the tunnel is on the tabamas of the paddler. Then she said, What did it?
So the discussion on the this about mind and mental factors came out or stem from that when we discuss about the twirling of interdependent ordinations. So how that motivated by karma, so that motivated by ignorance, we accumulate karma, different type of karma, and the karmic imprint is stored or implanted on this consciousness, and. The onshore consciousness, so then that consciousness is mental consciousness, as we have discussed, is mental consciousness. So where the karmic imprint stored or implanted. when talk about traveling of interdependent originations, so it explains that how we are bound in samsara or cycle existence by ignorance and up to this aging and death, so that the twirling of interdependent origination. So when we imply for that for the Four Noble Truths, so then it's how that the second truth. The truth of origin of suffering or source of suffering produces suffering. So in traveling of interdependent origin, which is more detailed, so that how this ignorance gives rise suffering. Suffering. So in some Lamrim texts, so that the part of the medium scope, so that they taught the Four Noble Truths, Four Noble Truths. And they did not explain that traveling of interdependent originations, which is more extensive versions of Four Noble Truth. But some texts do explain. So so when we understand that how we are tormented by suffering, and then that was by the delusions or the source of the suffering, so then that is the practice of the Four Noble Truth, so that the practice of the Four Noble Truth, which is part of the medium scope, so where that the individual practitioners wish to achieve liberation, so these Four Noble Truths, so the path of liberation, the path of liberations. So that starting from the path of accumulation up to path of normal learning.
Thì lúc nãy thầy có nói ráp đi cái sự tổng quát sự hoạt động của tâm, thì ở trong cái tương quan thập nhị nhân duyên á, thì mấy cái cách nghĩa cho chúng ta thấy là cái nghiệp, nghiệp đã bị sinh khởi như thế nào, nghiệp bị thúc đẩy bởi vô minh. Thì sau khi mà vô minh vì bị thúc đẩy bởi vô minh hay là bị động khởi bởi vô minh, chúng ta tạo nghiệp. Thì sau khi nghiệp được tạo nên, cái chủng tự nghiệp được lưu giữ trong tâm thức. Và cái tâm thức thầy muốn nói đây là được giữ trong thức. Và cái thức mà muốn nói đây là tâm thức chứ không phải là xúc thức. Xúc thức là những cái thức về về thân, tâm thức đây là thức về tâm. Đôi lúc có nhiều sách hay nhiều chỗ dịch là ý thức, nhưng mà không phải, đây là tâm thức. Thì trong cái tương quan của thập nhị nhân duyên là các nghĩa chúng ta, lý do tại sao chúng ta mà bị trôi lăn vào trong cõi luân hồi, thì đầu tiên nó là trong cái thập nhị nhân duyên đó, hay là tạm dịch nếu nói ngắn thì là lý duyên khởi. Thì điểm đầu tiên đó là do vô minh, vì vô minh. Và tiếp đó cái khâu chốt đầu tiên là vô minh, và tiếp theo tuần tự 12 chủ nhân duyên chập sau đó là đến ta lão quá và chết đi. Thì trong cái tương quan với lại cái tứ diệu đế thì có hàm khổ tập diệt đạo, đặc biệt là tập đế và khổ đế có thể được thu gọn lại và diễn đạt ở trong cái ý nghĩa hay là phong cách của thập nhị nhân duyên. Thì thập nhị nhân duyên là tóm tắt cô động của tập đế và khổ đế, nhưng mà tất nhiên ở trong đây có cái nghĩa chi tiết nhiều hơn của hai cái đế vừa trên. Chó có trong đặc biệt tương một tương phản về những cái sách Lam Rim là những tuần tự chứng ngộ đến Phật quả. Thì cái pháp tu mà của những người có trung căn, thầy làm Midoscope là trung căn, thì chú trọng vào tu pháp và tứ diệu đế. Trong đó chi tiết của thập nhị nhân duyên sẽ được nói rõ chi tiết là cô động của như nãy có nói là hai cái đế đầu, khổ đế và tập đế. Và thầy cũng chi tiết thêm nữa đó là trong đó lý do tại sao ta trôi dạt theo vào trong luân hồi, thì cái trước đây đó là do cái nguyên nhân của nó, tức là phiền não. Và phiền não đây thầy muốn nói lại lặp lại nữa là vô minh sinh ra nghiệp, và từ đó và những cái chi hay là những cái nhánh sau của thập nhị nhân duyên kéo dài, và cái đó là khổ đế. Vì thế để cho trong cái sự tu tập hay là pháp môn của những người trong cái phạm vi trung căn, thì những vị này có khuynh hướng là quán chiếu tu tập theo pháp thập nhị nhân duyên. Thì ở trong thập nhị nhân duyên, ở trong cái pháp thập nhị nhân duyên này, thập nhị nhân duyên và tứ diệu đế, thì đặc biệt đó là cái tu về cái hướng tứ diệu đế là chú trong thiền quán về tứ diệu đế nhiều hơn, thì những vị đó sẽ thoát khỏi luân hồi. Cái bước tuần tự thoát khỏi luân hồi theo đặc biệt đó là đạo đế, thì sẽ tóm tắt là chia làm năm cái tuần tự. Thì tuần tự cái khâu đầu là giai đoạn tích lũy công đức, thứ hai là giai đoạn gia vị, thứ ba là giai đoạn kiến đạo, thứ tư là giai đoạn thiền định, và thứ năm là giai đoạn vô học. Ở trong cái năm công đoạn này trở lại đó là dành cho hay là trong phạm trù của những người tiểu thừa là middle scope, ở đây là trung căn và tạm dịch tiểu thừa để chúng ta tương quan cho nó dễ.
Kua lan yu giren bache, ta jekun jodo. Tene lan yuti. Nribu dunga, che se tenye giten ya ta. Nribu dunga che, karasena yamarasena, jekun jodo tena she ya res. Jekun jodo tena karasena to karasena, jekun jodo nribu, nribu jekun jodo. Ya mung jekun jodo ni jane. Tēnē yā mō bīkān jō māyī pārā yō, tōngbō tī kā nō, tēnē lī sā, lī jī pārā nā jī tēnē yō, tēnē tārī sī nē yō rī sī, wā tā tē shē sō, nī tē rē, lī jī pārā. Tēnē tā nē tēnē, tā, tēnē, wā tē rē, tē shē nō, Kuru tsa, kuru kan ten do leo. Nde ma ra.
xếp mình ngon đúng không có gì
xếp mình ngon đúng không cái gì cũng
thì
tiếng mình nói xếp phân số là
nhớ
mình là thao biết điều đó cái này chẳng có gì hết rồi hoặc là thằng đứa bé đúng không nhớ mình thì thông này thế nên đúng không con này giờ giờ tiền phong chưa được mình ta giờ phong chỉ rồi nữa thế nên đúng không giờ mình phong chưa thì chuyện ông đó Tiene, Mary Benito, non di santo, ma Mary Ben, non di pompi, Mary Papo. Mary Papo, bitene, oh, tiene. Lì ti un glissa per te me. Ti un glissa per me, ti tendi un pacio yas. Io un tendi pacio yas a te me. Then came Mesa, then came that Tennessee. Tea don't be cheated in 10 hours, you can. Don't. Tea don't see any time. 10 hours, you can. No, you can't stand this head. I'm a small artist. Oh, Benna, carrying on the tea. I'm going on, you think in this. She go at it. Don't you try to go to your tongue? Yan don't then see the Roman. Yan then Bena Gono Dodden then, Roger to be dead to one then and that. Thought you won't change and then and that. Mother only ten the bal ten, 10 cents a year. Tain then Gono Dodden said, Little Charlotte was young with that kettle. Touch it, launch it, don't be silly. Tap a sinner, cause a tap of my embassy, cause a tap it on, cause a tap it on. Cheaper it on a sinner, cause a chassis matter, cheaper a little. The chassis to me, touch it, wrong a sinner, tenability, yet yellow matter be wrong. Ndu ji le yang wun se ya te jia le tu sa, ko xe wa te jia le tu sa, te yang wun se ya te. Te ta la te jia le ma tu wa ya cha, rong wa se, wa ta ta la se ya. Ndang di te a long du go ji, ta la se ya la a long du se ya ta kong du.
So, the stage is how we wander in cycle existence, samsara. So, that the through the source or the causes of suffering, so that produce the result of suffering. So, the suffering which is produced by its cause or the source, which is karma and the delusions. So, among these two, so that delusion is the man. So, therefore, delusions such as ignorance, which is the root of the delusions. So then through motivated by ignorance, so that one accumulate different karma, and then the karma imprints are kept in the consciousness. So this is the process of how we wander in cycle existence. So in the foundation of good quality, so we are on the part of the medium score, who says that seeking samsaric pleasure is the door of all suffering. They are uncertain and cannot be relied upon. Recognizing these shortcomings, please bless me to generate a strong wish for the bliss of liberation. Bliss of liberation. So, no matter how much one enjoy the samsaric prosperity and not being satisfied, is the doorway of all the suffering. Way of suffering. So here that one has to understand all the disadvantage of the prosperity of samsara. So samsara, so they are in the nature of suffering, and their nature in the suffering. So in order to overcome this suffering, so then I want to understand that whether that its cause can be abandoned or not. Then when we understand that the cause of suffering can be abandoned, then we develop confidence so that we can overcome the suffering that we experience. that we experience. So similarly, so that in the traveling of interdependent origination, so that ignorance, so that how to overcome that samsara, how to achieve liberation. So that we just explain in the reverse order of traveling of interdependent originations. So when we abandon the first link, the ignorance or the conception grasping of the self, so then by abandoning it, so we abandon karma that was accumulated by ignorance. And by abandoning the karma, so then we will not have that consciousness on which that we implant that karmic imprint that is motivated by ignorance. So that reverse order, so by stopping ignorance, you will stop the karma, by stopping the karma, that consciousness, so after the no aging and death. So that is called reverse order, and also that is also known as purified classes of traveling of interdependent origination. Purified class of interdependent originations. So where in four or noble truths we talk about the true path and the true cessation. So how by cultivating and meditating on true path, so that which leads as a result the true cessation or the liberation, whatever you call So therefore, it's very important for us to recognize here what is the ignorance on the top of trailing of interdependent or that type of ignorance. So ignorance that which is conception and grasping at the self, particularly like self or the person self. So we have to understand it, and then one should contemplate whether it can be overcome or not. This misperception of the self can overcome or not. So then there is an antidote, so that if we apply the right antidote, which is by cultivating wisdom that realizes selflessness, so that is the actual antidote. to overcome concepts and grasping at the self. And when we make effort, strive to cultivate that wisdom, that which realizes selfness, so it is possible so that we can overcome our conception grasping at the self. So, but according to different schools of thoughts, so there are different, slightly different how they explain that conception grasping at the self and the wisdom that realizes selfness is gross and subtle. So in the two lower schools, such as Bhavasika and the Sotantika schools, so that they explain that wisdom that realizes the selfness of the person, that which is empty of permanent, unitary, and independent existence, and also the person that which is empty of self-sufficient and substantial existence. But in Pasangika school, so that they explain more subtle, which is this is the person that which is empty of inherent existence, is the selfness of the persons and phenomena, so that which is differentiated among between person and the phenomena, so that the phenomena that is empty of inherent existence is the selfness of the phenomena. So therefore that in Pasangika school, so that this true selflessness is not differentiated by means of apprehension, but it is differentiated by means of basis of emptiness. If it is on the basis of person, so then there's a selfness of the person. If it's the emptiness of inherent existence on the basis of phenomena, that is not person, then it's emptiness or the selfness of the phenomena. And similar, so that in terms of grasping, so that Pasangika explained that if you grasp person as an inherent existence, so then that is conception grasping at the self of the person. And if you apprehend a person, a phenomena that is inherent existence, so then you're grasping grasping at the self of the phenomena, self of the phenomena. So that also that these two types of grasping also is differentiated on the basis of person and on the basis of person and the phenomena. So there is no difference in terms of grasping or apprehending, because this apprehension is both apprehend inherently. So there's no difference in Pasangika school in terms of mode of apprehension. So that the lower school, so that we assert that the gross level of like sadness of the person, that which is a person being empty of permanence, so because it is impermanent, so that therefore it is empty of permanent. So then it's empty of unitary, because the person depends on its parts, so it has parts, so it's not single or unitary. And then it is empty of independent, lack of independent, because it depends on causes and conditions. So all the compounded phenomena or composite phenomena are also known as other power phenomena. So another terminology they use, other power phenomena, which means they are produced by depending on other causes and conditions. So therefore, that the point here is that this misperception, this conception grasping at the self, is all the problem maker or the trouble maker.
Thank you.
Last one,
yeah, thank you. This is a bit long, just that I have to condense it.
Yeah,
try to remember.
Yeah, useless, as you can summarize and tell the main point.
Yeah.
So
because
useless, you can summarize.
Khi chúng ta chơi gạt vào luân hồi thì phải nên biết rằng luân hồi thì có cái nguyên nhân là cái source, cái nguyên nhân. Thì cái nguyên nhân đó có hai cái nguyên nhân chính. Thầy nói là karma thì tạm dịch là nghiệp, và delusion tạm dịch là phiền não. Thì thầy nói phiền não là điều kiện chính. Ở trong cái phiền não thì cái phiền não mà thầy cũng nói đây á, là vô minh chấp ngã. Thì vô minh chấp ngã muốn điều như thế, muốn thoát khỏi luân hồi và cái nguồn gốc của nó, thì là chúng ta phải có cái nảy nở, có cái tâm muốn giải thoát. Tạm dịch đây là giải thoát khỏi luân hồi, là tạm dịch là thoát sinh tử luân hồi. Cái liberation tạm dịch là vậy. Liberation đây có nghĩa là thoát cái vòng kiềm tỏa của thoát sự khổ và vòng kiềm tỏa của nguyên nhân của khổ là vô minh. Mà khi chúng ta thấy hưởng được sự sung túc ở trong cõi luân hồi, cho dù bao nhiêu và cho dù nhiều thinh thế nào đi nữa, thì cái bản chất của nó cũng là mang lại đau khổ. Và dưới cái đau khổ đó nó có cái nguyên nhân và cái cội rễ của nó. Thì khi đó khi mà trải qua những cái kinh nghiệm đau khổ như thế, chúng ta mới xem xét lại coi cái điều này có thể thoát ra khỏi hay không. Ở trong cái tương quan của tập nhân duyên, thầy có nói lại thì cái nguồn gốc của cơ khổ, đặc biệt là do bị máy động bởi vô minh hay là kích động bởi vô minh chấp ngã, thì chúng ta trôi vào luân hồi. Do đó muốn thoát khỏi cái chu kỳ luân hồi đó, thoát khỏi chu kỳ luân hồi đó là thoát khỏi sinh tử luân hồi, liberation, có nghĩa là thoát khổ, tạm dịch chỉ ngắn liberation là thoát khổ. Thì chúng ta phải đi ngược lại cái chu kỳ đó. Và khi đi ngược lại cái chu kỳ có nghĩa là nếu chúng ta chém được cái cội rễ chính là vô minh, khi vô minh không còn thì nghiệp sẽ không còn, khi nghiệp không còn thì cái chủng tử nghiệp giữ trong cái, như nãy có nói, thầy có nói tâm thức cũng sẽ không còn. Có nghĩa là tương quan tương tự như thế thì cái chuỗi mắt xích của 12 thập nhân duyên sẽ bị tiêu diệt. Đó là cái tiến trình chúng ta thoát khỏi luân hồi bằng cách đi ngược chiều, reverse order, thì chúng ta đi ngược chiều trở lại. Thì trong cái thập tương quan với lại tứ diệu đế thì có hai cái chi đầu là tập đế và khổ đế, là khổ và con đường đi vào khổ, hay là nhân quân sự khổ đi ngược lại, thì chúng ta đi vào diệt đế và đạo đế. Đạo đế là con đường thoát ra khỏi sự khổ, và cuối cùng của đạo đế là diệt đế, là tạm dịch là sự giải phóng khỏi sự khổ hay là niết bàn ở trong cái quan điểm của tiêu thừa. Mà chút nữa đây sẽ có thể nói cái loại niết bàn đó là an trụ hay vô trụ, nhưng mà đại diện mượn cái chữ liberation để dịch cái nghĩa này. Thì trong thập diện nhân duyên, điều như thầy trả lại thì nói rất là quan trọng, chúng ta phải hiểu được rằng cái cội rễ của luân hồi đầu tiên là vô minh đây chấp ngã. Thì vô minh chấp ngã là một cái tâm nắm bắt vào sự thật. Khi sự thật coi vào sự thật có thực thể hay là thực có. Khi hiểu được như thế, chúng ta mới quay ngược trở lại, như nãy thầy có nói đi ngược lại cái chữ luân hồi, là chúng ta xem cái vô minh này có thể tiêu trừ được hay không. Nếu mà có thể thì cái pháp đối trị của nó là gì? Và tiếp theo đó, nó có thể diệt trừ được, và cái pháp đối trị của nó là vô minh, thay vì vô minh chấp ngã, ta diệt nó bằng chí vô ngã. Thì khi biết được điều này, chúng ta nên sử dụng mọi sự cố gắng để phát triển cái chí này, và chính cái chí này sẽ tiêu diệt chí vô ngã, sẽ tiêu diệt được vô minh chấp ngã. Trở lại vô minh chấp ngã thì có rất nhiều cái sự biện giải của nhiều hệ phái khác nhau. Tạm dịch là có hai hệ phái chính là tiểu thừa và đại thừa. Trong mỗi hái tiểu thừa thì hệ chia làm hai, đó là Vipassika, tạm dịch là đại tỳ bà sa, và Sotrangika, thầy dịch là thầy có ý muốn nói là kinh lượng bộ, thì đây là hai phái tiểu thừa. Và về đại thừa đó thì thầy nói lướt qua là Pasangika là đọc tạm dịch là không như có dịch là Vipassika là cô duyên,
Cụ
Diên. Thì ở đây tôi xin được dịch đó là hệ phái theo mâu thuẫn biện chứng pháp, vậy cho dễ, chữ cụ Diên và chữ mâu thuẫn biện chứng pháp có thể thường dùng. Thì trở lại, hai phái tiểu thừa chơi quan điểm rằng đó, chia làm vô minh chấp ngã có hai loại, là loại thô và loại vi. Loại thô thì nó bao gồm một khối bao gồm cái là permanent unitary và independent, tạm dịch permanent là có một cái ngã thường trụ, có một cái ngã đơn thể và cái ngã độc lập. Và đó là giai đoạn 1 hay là mức độ 1. Ở mức độ vi tế hơn thì có cái ngã thầy có nói là self-sufficient. Thì self-sufficient tạm dịch ở đây là dịch theo nghĩa đó là tạm dịch là ông tự ngã, hay là một cái ngã tự coi là có thể hiện hữu, không phải hơi dài một chút, không cần phải qua cái cảm nhận của ngũ uẩn. Thì self-sufficient trong đây có cái nghĩa là như vậy. Đó là hai cái ngã của hệ phái tiểu thừa, đọc lại là Đại Địa Bà Sa và Kinh Luận Tông. Tương phản với nó là thầy dùng phái Pasangika, tạm dịch là phái cụ duyên, hay là mâu thuẫn một phong phái theo mâu thuẫn biện chứng pháp. Thì cho rằng á là hai cái vô loại vô ngã trên và hai cái ngã trên và loại vô ngã tương dung trên không phải là đích thực là giải quyết được qua ra vấn đề. Vì hệ phái này cho rằng có, đặc biệt là với vấn đề nhân ngã, thì nhân ngã đây là không có thật. Không thật đây cũng có nghĩa là độc lập, và cái chữ độc lập này nó khác với cái độc lập trước đó, các nghĩa của mức độ thô của hai pháp tiểu thừa trên. Và thầy cũng có nhắc đề cập đến là muốn thoát khỏi luân hồi theo cái phương thức này hay là phong cách này, chúng ta phải hiểu được là nhân vô ngã và pháp vô ngã. Và đặc biệt cái vô ngã này á là nó mức độ hay là cái phong cách của nó khác với hai mức độ vừa mới đề cập. Thì đặc biệt chỉ tương phản ở mức cái để tương phản rõ ràng hơn, cái vô ngã và cái ngã vừa trên của hai hệ thống tạm dịch tiểu thừa và đại thừa cho nó dễ hiểu. Thì đó, ở mức độ về cái hai cái ngã của hệ phóng tiểu thừa, họ không phân biệt dựa trên đối vật, base là đối vật hay là nền tảng của sự vật, tạm dịch là như vậy, mà họ dựa trên sự nắm bắt của sự vật. Ở hai hệ tiểu thừa dựa trên là cái ngã và vô ngã dựa trên sự nắm bắt của sự vật, và cái sự nắm bắt này không dựa trên nền tảng là sự vật. Và ngược lại, mâu thuẫn biện chứng pháp thì dựa trên ngã và vô ngã dựa trên nền tảng là đối vật của sự vật. Do đó nếu mà cái vật là người thì ta có nắm bắt về người, và đối diện với nó là vô nhân ngã về người. Và ngược lại, và tiếp tục theo đó là nếu đối vật là hiện tượng không phải là người thì ta có vô ngã về hiện tượng, hay là pháp vô ngã ở trong cái mức độ này. Thì thầy đi lại ở mức độ thô hay là của hai phái tư thừa trên, thầy có cách nghĩa tuần tự là dùng ba chủng loại permanent, unitary và independent. Permanent đây á, tại vì nắm một cái ngã là thường không thay đổi, permanent đây là không thay đổi. Thì vì hiểu được con người á, là một trạng thái hay là một đối vật hay là một sự vật là luôn luôn thay đổi, thì hiểu được như vậy chúng ta sẽ thoát được cái ngã thường trụ như trên. Và đặc biệt là unity là đơn thể, hiểu được sự vật hay là người á có rất nhiều phần tử hợp lại với nhau. Nếu hiểu được vậy thì chúng ta biết rằng cái ngã mà đơn thể như trên không có nữa. Và tiếp tục theo đó là independent, có nghĩa đó là nó độc lập. Nhưng mà nếu hiểu được người đặc biệt nhân ở đây trong cái phạm trù nhân hay là phong cách của nhân, thì hiểu rằng đó là người được cấu tạo bởi do nhân và duyên, thì như thế ta sẽ hiểu được là không có cái ngã độc lập. Compounded phenomena là những, tạm dịch tới đây là một hiện tượng vô nhân duyên mà sinh ra hay là phát khởi. Là thầy dùng cái nữa là thầy other power phenomena, tức là một hiện tượng sinh ra bởi những điều kiện khác không phải là chính nó. Đó là thì hai cái hiện tượng sinh bởi nhân duyên và hiện tượng sinh bởi một hiện khác không phải chính nó, được dịch được coi hiểu là đồng tương dung với nhau. Chính vì cái sự ngộ nhận, misconception đây là sự ngộ nhận của vô minh chấp ngã, mà đây là cội rễ của vấn đề, thì thầy giảm tới đây.
And also we have this grasping, so that the self and the aggregate are separate entity. So that for example, that when it says my eye or my ears, so then you differentiate, so that something unrelated, so that your air or eye belongs to you, something like master and the servants, you know, master and totally unrelated. unrelated, master and the servant. although that the self and that aggregates are empty of separate or different entity, but we grasp as they are not empty of different entity, the self and the aggregate. So if we contemplate deeply, so how this appears to us, how we grasp it, for instance, like there's a singer, someone who can sing very well, so he or she might think that today I sing very well, and then I sing very well, and I have a pleasant voice. So then that he or she differentiate that I is the possessor, and that you possess is this pleasant voice. So totally unrelated, totally unrelated. And similar, when someone says, I don't have a nice voice, a pleasant voice, so then also that one differentiates that I separate from that which don't have this pleasant voice. So totally unrelated or something like that, we grasp like that. so like this is, they give the example just like a master and the servants, that which is totally unrelated.
Thì tiếp đó thầy cắt nghĩa tiếp là cái nghĩa thô như hồi nãy là ở phần trước của hệ phái chữ thừa đang nói về tạm dịch là ông chủ ngã. Thì trong cái nắm bắt của cái vô minh này nó có một nắm bắt một cái nhân ngã, mà cái nhân này ấy, cái phong cách như một ông chủ và tương quan như phần còn lại là lấy tớ hay là tôi tớ của người đó, của cái ngã đó. Ví dụ như là thầy các cái thi, ví dụ như là đại khái chúng ta thấy có một cái ngã hay là cái tôi, trong đại dịch là cái tôi, thì cái tôi này vốn dĩ là không khác, không xa rời, vẫn lệ thuộc vào vũ ẩn. Nhưng mà cái sự nắm bắt của cái ngã lúc trong lúc này nó cho rằng có một cái tôi, và cái tôi này tách rời, không liên hệ gì đến ngũ ẩn. Thầy dùng cái thí dụ như một người ca sĩ và với cái giọng ca của người đó, thì thí dụ như nói là tôi có một cái giọng ca rất là hay, thì lúc đó có hai cái sự nắm bắt hay là một cái phong cách, một là làm chia làm một cái tôi, mà một cái nữa cái giọng ca rất là hay, thì cái tôi này là sở hữu chủ cái giọng ca này, thì giống như thầy nói là cái tôi này đó là ông chủ, mà cái giọng ca này là đầy tớ, thì lại thuộc vào sự quản trị của cái tôi đó. Và cũng tương phản như vậy, là nếu mà cái cảm giác là tôi không có giọng ca hay, thì lúc đó cái phong cách hay là cái mốt hay cái sự nắm bắt là có một cái tôi không ca, không có một cái một người đại tớ là giọng ca, thì hoặc là có hoặc không có, nhưng mà chủ ý là có một cái tôi tách rời ra khỏi những cái phần còn lại của nó, như là hai đơn vị không liên kết lệ thuộc với nhau.
Tiên diễn thích mà đó mùa thân kể ra đó mùa như thế đó được mùa như mùa bà cái nền đều kia nè chỗ tiên đừng nghĩ chỗ tiên đấy đó chỗ tiên đừng nghĩ chỗ tiên xin xin đó ngay chỗ tiên đấy xin đi. Chúng tôi sẽ được hôn nhân để chia sẻ rồi. Nên chúng tôi không mà nói vậy thì chúng tôi sẽ được hôn nhân sau một tháng. Chúng tôi sẽ được hôn nhân sau một tháng.
So such a apprehension or grasping is misapprehension. So when we apprehend the self and aggregate a separate entity, so that is misapprehensions. So for example, so when you say this table is my table, so then there's something you grasp it, something totally unrelated. something like you are being the possessor and that you possess the table, something like master and the servants. So in similar says that when you says I have this is my eyes and I have a pleasant voice, so in that sense, so that you have you are grasping that the self and those aggregate are different entity.
Để tiếp nối thì đặc biệt cái ngã mà chúng ta vừa mới thầy vừa mới cắt nghĩa, tôi xin được gặp lại, tôi tạm dịch là ông chủ ngã để cho nó dễ, vì cái chữ này nó sẽ nói lại cái tương quan của cái phong cách nắm bắt và cái những đối tượng xung quanh nó. Thì khi mà có một cái sự nhận biết sai lầm, tạm dịch đây là vô minh nữa, thì cho rằng có một cái ngã và ngũ uẩn là hai đối thể coi như là riêng rẽ với nhau, không có liên hệ với nhau. Thì ví dụ như thầy nói coi như có cái bàn thì chúng ta nói là coi như my table, có nghĩa là có một cái ai và một cái table, đó là hai cái vật là riêng biệt với nhau, giống như là con mắt của tôi hay là giọng ca của tôi như vậy. Thí dụ thì nói chung là cái ông chủ ngã nó sẽ nắm bắt với cái phong cách là có một ông chủ và một cái phần phụ thuộc, tạm dịch là đệ tớ của ông chủ, phụ thuộc vào ông chủ đó, và hai cái chủ chia làm hai chủ thể, tuy rằng là một khối liên hệ nhưng mà chia làm hai chủ thể, một khối là một bên là ông chủ, một bên là phụ thuộc về ông chủ, là đệ tớ của ông chủ. Và ở trong một cái cảm giác là hai cái phần này là tách rẽ nhau, không liên hệ với nhau, tách biệt với nhau.
dạng gong 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 dạng gong
So, grasping person as a self-sufficient, excuse me. Self-sufficient and sufficient existence. So here, the self-sufficient meaning that person existing independently, so without depending on anything, and without depending on anything. So that's called self-sufficient or autonomous. So that the grasping person as a self-sufficient and sufficient existence, so that grasping that person without depending on its basis of imputation, basis of imputations. So because normally, so that in order to perceive the person, so in, we have to depend on perceiving its aggregate. So first the aggregate, we perceive the aggregate of the person, and then later on that we perceive the person. So then without perceiving the aggregate of the person, we can't perceive the person, or we can't perceive the person. So some they accept there is a self-sufficient, substantially existing persons, because to give a example that this is that we can perceive the person without perceiving the person's aggregate. So that's why this is a person exists sufficiently. So that without to perceive person, you don't need to depend on other phenomena like aggregate. So therefore, there's some they accept that there's a person exists as self-sufficiently. And substantial existence, substantial existence. So the lower school saw that there's a substantial existence, but like Prasangika school, so. They don't accept, so all phenomena are imputed existence. So all phenomena are imputed existence, so therefore there's no substantial existent things. So in Prasangika, so in the lower school, so that the emptiness of person being self-sufficient and substantial existence is the subtle emptiness, subtle sadness of the person, subtle sadness of the person. So in Prasangika school, so there's no difference between gross or subtle level. So that's same. So that the person, on the basis of person being empty of inherent existence, is sameness of person, and phenomena that is empty of inherent existence is the sameness of phenomena. So there's no difference in terms of like emptiness or sameness.
Trở lại khi thì nghĩa khi mà nắm bắt nhân ngã theo hệ chủ thừa hay là hệ tạm dịch là hệ thái thấp là self-sufficient tạm dịch thì diễn nghĩa thêm self-sufficient ở trong cái nghĩa đó là self là tự, sufficient là tự có hay là tự khả năng có hay là tự có nhưng cái chữ khả năng tự khả năng có hay tự có này nó có cái nghĩa khác hơn mà sau đây sẽ trình bày bởi tương phản với hệ phái cao hơn là mâu thuẫn biện chứng pháp hay là phái cùng duyên như sau đây. Là khi mà theo như hệ phái thấp hơn là khi mà nắm bắt vào một cái thể nhân một cái thể hay là đại nhân ngã hay là người tự có như thế, có nghĩa là cái người này là không lệ thuộc vào độc lập ở những thứ khác, độc lập những thứ khác có nghĩa là độc lập với lại một cái nền tảng mà dựa trên đó là cái người này hay là cái nhân vật này hay là cái thể này hay cái đối tượng này hay vật này được imputed là giả lập. Thì trong tinh thần như vậy, các nghĩa thêm là self-sufficient person có nghĩa là độc lập với lại cái nền tảng mà dựa trên cái nền tảng đó, qua cái nền tảng đó là cái cảm nhận về cái người được hiểu tới, được thực hiện hay là hiểu tới. Dịch thêm nữa tức là dựa trên cái cảm nhận về ngũ quẩn là cái nền tảng của người, thì lúc đó cái cảm nhận người mới sinh khởi, và trong cảm nhận người sinh khởi thì có người được sinh khởi. Đó là cái tuần tự, cái phong cách chuẩn và đúng. Nhưng mà khi mà nắm bắt vào cái thể hay là cái ngã hay nhân ngã mà tự có trong cái phong cách này, thì không qua công đoạn đó có nghĩa là cái người này có thể hiểu được và không cần dựa vào cái sự cảm nhận hay là cái nền tảng là ngũ quẩn. Và theo cái luận giải của những hệ phái thấp hơn thì đây đây là sự nắm bắt của nhân ngã giữa của nhân tự có, mà cái chữ tự có đây, cái chữ tự có thì tiếng Việt rất là nhiều nghĩa, thành ra xin chị lưu ý có đôi lúc tôi phải dùng một chữ nhưng mà nghĩa rất nhiều rất khác nhau. Thì tự có đây nghĩa là self sufficient, đôi lúc tôi phải hiệu chỉnh cái nghĩa thêm để anh chủ tự hiểu, và khi mà dịch tuần tự tôi sẽ tuần tự tôi lựa một cái chữ để cái thích hợp với lại cái thuật ngữ mà tôi vừa mới sử dụng. Thì theo như hệ phái thấp hơn thì đây là sự nắm bắt về nhân ngã tự có, và cái nhân cái vô ngã là không có cái ngã này, không có cái ngã nhân như không có cái ngã tự có này, không có nhân tự có này, thì được xem là cái loại vô ngã vi tế về nhân ngã. Nhưng mà theo mâu thuẫn biện chứng pháp hay là phái cụ duyên thì không có sự cách biệt giữa cái vô ngã nhân, giữa cái ngã và vô ngã của thô và vi, chỉ có một chủng loại hay một đẳng loại của ngã và vô ngã. Thì cái ngã mà mâu thuẫn biện chứng pháp có nói ra cũng có thể dịch là thực có, nhưng mà nghĩa thực có đây là bản nhiên có, là inherent existent hay truly existent, là bản nhiên có hay là thực có, khác với cái chữ nghĩa self-sufficient. Self-sufficient ở trên đây có nghĩa là không lệ thuộc vào ngũ ẩn và có khả năng tự có. Còn chữ inherent đây là có tự nhiên có, nó cũng bao gồm cái nghĩa kia nhưng mà nó sâu, cái nghĩa sâu thẳm hơn nhiều. À, sau đây thầy sẽ cắt nghĩa.
Ừ. Đó, thì tháng cho thế tôi mang đồ chứ chứ rõ gì mà phải tổng thế đó không rõ rõ gì mà phải tổng mà rõ gì chứ chứ tổng thế là tổng như gió thế mà tôi chứ biết thế này tạm thức tổng như gió mà được thế này không rõ rõ gì chứ biết gì chứ tổng 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 này tổng tổng khi này tổng tổng khi này khi này mà được thả gió. Thế nên để ta rong chạy chụp gì hết chứ tổng mà xong được tổng thì không bắt xếp bà lại tên ấy thế nên đã chẳng bị công một thảo hiệu đồ chế đề gửi đó khổ dụng thế nên bà nhìn chế bị đại thảo xong khi nào được xếp mình được thế ở thế này thế nên cũng đó rong gì mà bắt tổng gì thế thế là thuần tổng rồi ta thuần tổng thế do này cái sao Tôi như mình non tôi thấy chuyện này giống chuyện đúng không? Đó, thế này. Giống là chú chuyện về gì tôi xin đi cái. Sẽ tốt như là nghĩ gì cả rồi nhẹ rồi. Ừ, thế là tôi chỉ được thế thì tôi không phải chỉ mang chuyện rồi. Thế thì tôi nên là sự tốt rồi. Thế thì bà bà tôi tôi chết sự quen thế là ta. Còn rồi. Papa tuan tu cakap ni, tuan ni nak tu cakap ni, dengar ni. Dah tu cakap ni.
So unlike the school, so that in terms of present view. So Prasangika saw that they explained the emptiness of inherent existence of the person or phenomena. So it's this sameness or emptiness of a person and the phenomena. So therefore in Prasangika school, so if someone has realized a person being empty of self-sufficient and sufficient existence, so it's not necessarily that person has realized emptiness. Because in the lower school, so that they explain, so by having realization, this realization that realization of understanding or realizing that person being empty of self-sufficient and sufficient existence, and by developing that realization, you can achieve arhat or the liberation. You can achieve liberation or the arhat. So then, according to Prasangika, what they say is, you can achieve the arhat. That we just explained in two Abhidhamma texts, Abhidhamma Kosha and I think Abhidhamma Samucha, yeah, two Abhidhamma. Two Abhidhamma. So, in Prasangika Sutra, so that says that only you start realizing that emptiness on the path of accumulation, like for example, a person being empty of inherent existence. So then, when that realization when you have insight into, especially insight into emptiness of the person or phenomenon, whatever, so and then you cultivate path of preparation, path of preparations. So then path of preparation, there are four stages here. that the heat, peak, coherence, and the supreme dharma, so there are four. So after supreme dharma, so that your realizations into emptiness is intellectual. So then you develop it, and then it becomes direct. So which is known as you cultivate uninterrupted path. So uninterrupted path. So which is path of seeing, uninterrupted path of seeing. So where you become aya, so you directly realize emptiness.
Thì tóm lại trước cái phần đầu tôi xin dịch lại cái chữ hồi nãy là self-sufficient, tạm dịch đó là một cái ngã có thể chất hay là thực có thực chất. Còn cái ngã mà của mâu thuẫn tương chức pháp cũng như vậy, tạm dịch là cái ngã tự có, nhưng mà cái ngã là tự nhiên có. Cái ngã đầu là cái ngã thấp hơn là có thực chất là độc lập bởi ngũ uẩn. Cái ngã thứ hai mà của Pasangika hay là mâu thuẫn tương chức pháp là về cái ngã độc lập bởi nhân duyên. Thì mượn hai cái thuật ngữ đó mà chúng ta sẽ diễn đạt tiếp. Thì theo như ở phái hệ phái cao hơn là mâu thuẫn biện chứng pháp hay Pasangika phái cụ duyên cho rằng chỉ có một cái vô ngã, mà cái vô ngã về tính thực có của sự vật là áp dụng cho cả người, cho cả nhân và cho cả người và tất cả hiện tượng khác hay là pháp. Vì thế mà nói rằng cái ngã mà do hệ phái thấp hơn là hay là cái vô ngã, ngã và vô ngã do hệ phái thấp hơn chủ trương là cái ngã là thật có, là self-sufficient, ở đây tạm dịch với tiếng Anh lần nữa là đó là không phải cái đúng thật ngã, mà cái thật ngã và cái thật vô ngã theo đúng nghĩa là phải thực có, như là cái chữ inherent existence. Tại vì chứng thì tạm thời mình không có chữ tương dung, phải dùng một chữ mà hai nghĩa ở trong hai phạm trù khác nhau. Thì như, như thế thầy có nói là khi mà đó ở phái tiểu thừa cho rằng khi mà tâm cho chứng về cái nhân vô ngã thực có như thế đó, thì là có thể đạt được chứng quả A-la-hán, nhưng mà phái cụ duyên thì cho rằng điều đó không thực hiện được. Chỉ khi nào chúng ta chứng được cái quả chứng được cái vô pháp vô ngã, chứng được vô ngã mà không thực có, ở trong cái nghĩa là inherent hay là tạm dịch là thực có hay là tính có thật, cho nó dễ từ đây quy ước một kiểu một là tính có thật và tính thực có hai cái khác nhau. Thì ở giai đoạn đầu, ở giai đoạn tích lũy thì hành giả bắt đầu thiền quán hay là tư duy về vô ngã ở kiểu không thực có. Và sau đó tiếp tục đến giai đoạn gia bị thì hành giả sẽ tiếp tục qua bốn công đoạn. Thầy nói lẹ quá, tôi nóng vững bốn công đoạn. Và tiếp đó tiếp tục như thiền quán như thế. Thì ở một giai đoạn đó, trong giai đoạn như vậy đó, thì hành giả sẽ xây dựng cho mình một cái hiểu rất chắc về, nhưng mà có tính intellectual, có tính tư duy. Và cái tiếp tục cái tiến trình như vậy thì hành giả sẽ bước thêm một cái chiều sâu hơn, cái cũng đối vật là vô ngã đó, nhưng mà cái chiều sâu hay là cái trí sâu hơn. Thì lúc đó hành giả ta từ từ ở trong một cái chuỗi interactive path, tạm dịch đó là một cái chuỗi ngồi thiền liên tục. Thì từ cái trong cái công đoạn là gia bị đạo, hành giả theo cái tiến trình thiền định liên tục như thế sẽ bước vào giai đoạn chứng ngộ tánh không hay là kiến đạo. Ở đây đôi lúc tôi dịch là chứng ngộ tánh không hay là do được kiến đạo như Hồng Như thì dịch. Thì lúc này hành giả sẽ được mang tên Arya Bin là thánh giả, tạm dịch là vậy, là người đã chứng được tánh không.
So he's asking that in Pasangai school, so that whether that conception, grasping person's inherent existence and the phenomena as inherent existence, is that necessarily that deluded obscuration or not? Deluded obscuration or not?
Deluded obscuration?
Deluded obscuration. Or you can say
can I translate the root? It's the meaning of the obscuration of vibration.
Yes.
Oh, yeah. Thì thầy có đặt câu hỏi ở trong trên cái quan điểm của phái cụ duyên hay là mâu thuẫn biện chứng pháp, biện chứng phái, thì cái tâm vô minh nắm vào người có thật và pháp có thật, thì đây có phải là phiền não chứng hay không?
Anyone answer? Sorry?
I thought it was innate grasping.
Like he's asking a question.
Yeah.
So whether conception grasping of inherent existent person or phenomena, is that deluded obscuration or not? Necessarily deluded obscuration or not? After Sangyu school, yeah? Sangyu school.
Yes.
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 Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
Why? How? Yeah.
Because the grasping at the self, the person or the phenomena, the grasping is truly existent. Is it deluded?
The reason is it is deluded. Yeah, you mean that?
Yes, because we can use the term independently, the grasping at the phenomena to be truly existing, or wrapping the person to truly existing, the liberation to upgradation of liberation.
The answer that Chelamon de Ross, Rāngwa nā dhūpa mē sā, rāngwa nā dhūpa tīn sā, mōngpa yin sā, nī sā tī, tīn tī nāyā sīng nā sīng wā sā, mōngpa dhāwa chē, nī tī tā. Mōngpa dhāwa sā kī.
Mōngpa?
Mōngpa. Mōng dhāyā rā sā. Tē khu nā nī lā, mōng dhāyā rā sā.
Mōngpa?
Lā sā, mōngpa dhāwa sā.
Mōngpa?
Ā nī, dī, dā, kānsaki dāngzīng, bā chūki dāngzīng jī jā tā, mōngpa rā dhāwa sā. Ante chini ta nyundi vresa.
Mōngpa re dhūn tīni kāi re?
Mōngpa resa, ante tanda di tende yāngla chūngi nāngu maripa di yāni ta tso nyundi rō jī, nyundi vresa. Ani tāpa tāpa lā pārta chī, nyundi vresa. Ani o di tanda kānsaki dānti di. Ani di maripa, te kona nyi lō mō maripa di resa. Tīsī mōngpa rā sāndī cintā nyamdī rā sī.
Kīñi dāngjī tī māri bātī?
How about the ignorance, the misperception of the phenomena?
Kīñi dāngjī tī kāti, yāna māri bātī.
So here the last thing is both, yeah? Conception, grasping at the self of person and conception of self person, phenomena. So is that conception, grasping at the self of phenomena, is that related obscuration?
Yes.
Yes, sir.
Yes, sir.
Lost, yes, sir.
Yeah. There and the huge down this thing, it goes on. Then, but when the big dancing of a woman, no.
Lost.
They see to in the end, my dear.
Can you get tangible? Lost.
They see the mice in the air. Rōngi pēn tē shī rūi tē kā rō. Nyēn rūi gōjī kā rī tē nā. Mā shī rūi gōjī kā rī tē nā. Tē dāng tē tā jē lō nā. Tōngi tē nā chē mā tō chū. Gājā tā rā tā nā mē rā.
ガジャタラメイタテレチュイドンデイソンレチェドシェドインズゴルタタギベルラシェドインズニンディマダイゲシンチェテタギベルラチュイダンデイシェドインズンドンデマツジロワタマリマタギベルラタテドダオマラダシェドインズゲロワゲン Tende tiga chugi dandi, chugi dandi shiri vinsu. Ani tagibu lula chugi dandi di nyeri in logoro, shiri vinsu.
Tandi lula chugi dandi mara. Tere mugu uri di kongzo rongja ji tupi. Di kongzo rongji ji tonga chugi dandi mara. O chugi dandi di chugi rongji ji tonga chugi dandi di ra. ねえ、ねえもれだ。今ね。にじゃ、にじゃにでんすよ。あれ、関西だ、全だ、中だ、にじゃにでんす。ねえもじばれ。そう。うん、てんだ。だちゃまとにもまごま。とじょまろ。てでこのどんでぽんとんこれ。だちゃたまのこのどんでぽんちゃる。
So in the law schools, so like so Dante Madhamika schools and law schools, so that they said conception grasping at the self of phenomena is not deluded obscuration, but obscuration to the knowledge. Yeah, in the law schools. So Prasangika schools, so that since they do not differentiate the mode of the grasping in terms of mode of apprehension on the basis of object or person, so that there's no difference in the mode of apprehension. So that only difference is the basis, that is on the basis of person or phenomena other than person. So therefore that in Prasangika school, so that this both conception grasping at the self of a person and self of phenomena are diluted diluted obscurations. So therefore in Prasangika school so that in order to achieve arhat, so that one has to realize that one has to abandon that conception grasping at the self of person and also as a phenomena.
Thầy có trả lại cái câu hỏi để chúng ta để liên tục. Thì câu hỏi của thầy á là cái sự nắm bắt vào nhân tự thực có và pháp thực có thì có phải là phiền não chứng hay không, và theo đó thầy cắt nghĩa dựa trên thương phản của hai hệ phái thấp và cao. The Lomaniya Mikaya Yumin Swam Swatantika Lomaniya Maniya Kamika.
Yes, yeah, Swatantika, and also I think
Prasangika.
Sorry?
The Lomaniya Mikaya, do you mean?
Yeah, Swatantika.
Yeah,
Swatantika Madamika.
Okay, thank you. Thì khi mà giữa hệ phái thấp và cao dựa trên thương phản của mâu thuẫn bình nhân pháp thì tuy rằng cũng là Trung Quán Tông, nhưng mà Trung Quán Tông thuộc hệ phái thấp, tạm dịch là Hồng Diêu dịch là Y Từ Khởi, thì tôi tạm dịch là Trung Quán Độc Lập Biện Chứng Tông, tạm dịch vậy. Thì hệ phái này cho rằng sự nắm bắt vào nhân ngã sự nắm bắt vào nhân ngã là phiền não chướng, nhưng mà sự nắm bắt vào pháp ngã thì không phải là phiền não chướng, nhưng mà nó lại là tạm dịch đây là toàn trí chướng. Tạo trí chướng miên là một cái chướng nó ngăn chặn sự toàn trí, thì ra cái chữ toàn trí chướng này có nghĩa như thế. Nhưng mà vậy vừa chính tương phản của mâu thuẫn biện chứng pháp là phái cự duyên thì không cho như thế, vì phái này cho rằng là ngã và vô ngã không được xếp loại hay là nhận định dựa trên cái sự nắm bắt mà chỉ dựa trên nền tảng của vật. Thì nếu giống như hồi nãy thầy có nói, nếu vật là người thì có sự nắm bắt về người, nếu vật là pháp thì có sự nắm bắt về pháp, nhưng mà hai sự nắm bắt này không khác nhau về sự nắm bắt, mà nó chỉ khác nhau về cái nền tảng là đối vật của nó mà thôi. Vì như thế là vô ngã của nhân vô ngã và pháp vô ngã không khác nhau về mức độ nắm bắt, nó chỉ khác về mức cái hiện tượng hay đối vật hay là cái nền tảng mà nó nắm bắt. Cho đó mà muốn như thế thì muốn thoát khỏi luân hồi hay là vượt đoạt phiền não chướng thì theo hệ phái mâu thuẫn biện chứng pháp, chúng ta phải dẹp được cái tâm nắm bắt thực có. Nắm bắt thực có đây áp dụng luôn cả người và pháp, cả hai như thế thì chúng ta mới dẹp được phiền não chướng, và như thế đó thì như thế chúng ta mới thoát khỏi được luân hồi. You see, can I update my answer? Because previously the answer I was thinking is obscuration to liberation, because it's the grasping anything truly. When anything truly could be anything, could be person or phenomena. So is that my answer still applicable to Yesila explanation? Yeah. Because as long as you still have a grasping at anything truly, so anything can be person and phenomena.
Yeah, was this one is this last?
Yes, but I update my answer. Wondering whether my answer still compatible with yesterday's explanation.
So it means that because the truly existent grasping is the root of samsara. You mean that?
Correct.
So the kasa ki dante da chuki dante yani nyundib res maresh tagi wilu la nyundib re maresh kecha tiro ge kiwa nyundib res kansa na kansa ki dante zi marena re chuki dante zi marena chu dema dhubba zingi ores an dema dhubba zimba di ani kwe tsa ores di chi nani nyundib res
Nyāma chāma zimbāti.
Nyāma zimbāti, an kuwa tsāma res, nyāndibres.
Nyāng, nyāngyā nyōre.
Tāgibilola, yīnsu wara gyan.
Tīnchī, tī, ndo dewa dhūtu kuwa tsāma yōngri, tā jōshu rinā.
Rās.
Nyāma chāma kīnā ndirā.
Rās.
Rū ndibāda, tī, sān, yāngu shirāma yīnā rūla, nyāma chāma tū kuwa tsāma arī rūla.
So he's asking whether in Bhavasika school, so that conception grasping a truly existent, is that the root of cycle existence or not?
Okay, in that case, I have to update. When I say truly existent in the context of Pasangika.
Madanda tagi velula dagen tagi velula keje tiro age lagi tagi velula ni de bai chugi dande na khansa dande ni de ai se yo age an chugi dande na khansa dande ni ja ni de is ni de is tiro ta so le de ti ge ro
an ta ni ya bu kum ta ke ndo de velula ne mo tu wa te da ko jo a le de
so just asking another question so that in Sutra school, so Sutra school, so whether that conception grasping a truly existent, is that root of samsara or not?
As per the Sutra system context or as per Pasangika context?
Sutra school.
Sutra school, no.
Maresa?
Maresa.
Los.
Maresa, I
think. You're saying from the point of view of Sutra school, yeah?
Correct.
Lots, yes. So in the Sutra school, whether that conception grasping that person as self-sufficient and sufficient existence, is that root of samsara or not?
Yes.
Yes, I can.
Take care now. Then, Tangi Lul to the Rundi takes the order and I
get a bit dead. So, in Pasangi, according to Pasangi, is that a root of samsara or not? Conception grasping as a person as self-sufficient.
As well, yes.
Huh?
No, I don't think so.
No.
Not the root. I you're
no.
Right. No.
Maresa.
Not the root. It is the problem, but it's not the root.
Maresa, yeah. For example, Maresa. Thank you, Velula. Ni kansa rangya ki ve zoe ki zimbe. Zimba di, for example, Maresa.
Mara rungya ti ku zhe, zimba zimba. Mara. Tene uru ti,
How about conception grasping the person as truly existent?
But we, what system?
Prasangika, of course.
Huh?
Prasangika. We're debating about Prasangika,
yeah.
So it follows, yeah.
So what's the question? How about the...
Is that root of samsara or not?
Oh, yes, of course.
Resa, in the answer.
Then, the
Resa. Mm. So not necessary that you have to grasp a person as inherently existent in person use.
Can you say the statement again?
So you just follow the previous argument.
Yes,
so
yeah.
In person schools. So not necessarily that your conception grasping as an inherent existence as a root of samsara?
I think it's necessary.
Then how about two legs? Last one, two legs.
Because any conception, prasangika system, any conception at all about anything to be truly existent is the root of samsara.
Nijaresa again. So because giving the reason, because in Prasanga school there are synonyms, whether you say truly existent or inherently existent, yeah? Synonyms, yeah?
That's incorrect.
That's why you
correct.
Say, yeah.
Correct.
Yes,
in
Prasanga school.
Mm.
Yes.
Mm. Hồi nãy thầy có nói dịch lại cái câu hỏi tôi mới xin hỏi thầy là có một cái tâm nắm bắt là sự vật hiện có, khi sự vật không cần nhất thiết phải liệt kê phân chia là nhân thực có hay là pháp thực có, chỉ cần là nó còn nắm bắt bất cứ cái gì là thực có, thì cái sự nắm bắt đó theo hệ phái cao nhất là mâu thuẫn bình nhân pháp, thì là cội rễ của luân hồi. Thì câu hỏi đó là cái lối mà giải thích như vậy hay là nghĩ như vậy nó có tương dung với cái lối thầy cắt nghĩa hồi nãy đó, là trước đó là phải có sự nắm bắt vào nhân thực có và pháp thực có. Thì cái sự khác biệt là chỉ cần thực có là nó không cần phải phân loại là nhân hay là pháp. Thì trở lại dùng cái câu trả lời cuối cùng, thầy nói là có, là đúng, là vẫn còn tương dung. Và trước khi mà đến cái kết luận như vậy, thầy mới dẫn dắt ra từ công đoạn một để tương phản từng hệ thống. Thì trong hệ thống đặc biệt là Kinh Định Tông thì nắm bắt một con người thực có ở trong cái nghĩa là thực có chứ không phải thực chất như hồi nãy, thì đó không phải là cội rễ của luân hồi. Và thầy hỏi tiếp, thì như vậy đó, thì theo như hệ phái mâu thuẫn biện chứng pháp thì là sự nắm bắt vào con người là có một thực thể thì phải là cội rễ của luân hồi hay không, thì câu trả lời như là chị hồi nãy có nói đó là không phải. Vì chỉ khi nào là có tạm dịch ở đây nữa để chia sẻ nắm bắt cho chúng ta thấy rõ là có rất là nhiều sự nắm bắt, đặc biệt sự nắm bắt là người thực có hay có thực chất, như là dùng cái chữ self-sufficient trong tiếng Anh, thì đó không phải là cội rễ của luân hồi. Nhưng mà ngược lại, thêm vào đó là sự nắm bắt vào người là có thật, là inherent, thì theo như tiếp theo là cái câu trả lời hồi nãy, thì đó mới là cội rễ của luân hồi.
Chia sẻ
But they want to gain so that they build it up. And then it's again, it's right here, so they will build the dynamics for the good. Just as well, there's only. Then I'll get
to the end, join them in
the market. Tangent and quit all
of it. He's asking that conception grasping that person as self-sufficient, self-sufficient existence, is that root of samsara in Prasanga school or not?
No.
Malaysia. The Ronja Tupi, Ronja Tupan, then the kind of
So then, when you grasp person as autonomous or self sufficient, how do you grasp the person?
So when you grasp that one as the mode of, I'll spend it different way. Per definition, yeah. The self-sufficient means that the grasping at the self as the separate entity from the aggregate, just separate.
Question that Rangja Thubha Lado Ani Da Di Kansa Di Ani Phumbo Le Tha Deva Ani Tengi Yores
Phumbo
Le Tha Deva Tha Deva Ani Kansa Di Tengi Yores Di Ani Rangja Thubha Tengi Simba Di Tengi Yores So what's meaning of you apprehend person as self-sufficient or autonomous? What does it mean?
Okay, roughly can be used three different level: independent of cause condition, independent part, independent of imputation, to cover all aspect of independent, autonomous, as per Prasangika.
The Taji Revolution is not done the Kasa done the Ranga to Valai, the Ani, then I don't want to tend there again. The Kasa, Yugena Mateva, Ani, Guyana Matava, Ani, Chashela Matava, Lutawa Matava, and it is in the Ranga to the Tinsu. Hm? Okay,
Tinsu.
Okay. So he's asking what's the meaning of autonomous?
Self-sufficient. Autonomous self-sufficient. Self-sufficient, sufficient. Because section of
the meaning.
The meaning of self-sufficient?
Yes.
Autonomous?
Grasping, yeah, self-sufficient.
Grasping at the person as the
here autonomous, not I'm not talking about autonomous school, you know. Same meaning when you say autonomous or self-sufficient, yeah. Same meaning, yeah. So which means independent, yeah? In other words, you can say independent, yeah? So Gisela asking, so what is the meaning of you? When you grasp person as something self-sufficient, what's the meaning of that? What do you understand? So Gisela asking, from the person you
independent of aggregate.
Yes, you
Because Pumbola Matovas, who get us again?
Pumbola Matova,
is that not what do you call it? Not depending on the aggregates?
Correct.
Yes.
Pumbola Timid and Dandy.
So that is that. So that when you grasp person as self sufficient, so means that you are grasping the person unrelated to the aggregate, right? Yes.
Pumbola Timid and Dandy.
Isn't that you have to apprehend that it's related or dependent on aggregate? Isn't that you have to apprehend that person as dependent on aggregate?
Yeah.
But
that is a normal, that's supposed to be.
That's correct.
Isn't that you have to apprehend that the person or the I that was imputed by depending upon any of the five aggregates?
Mm.
No.
Huh?
Yeah. No.
Because we are talking about the grasping. We are talking about the correctness, the actuality.
But he's asking you how do you develop that grasping and developing an independence on the apprehension of the aggregates, and based on that you're imputing a
through the aggregate, then we arise the concept of the person. But the grasping doesn't work that way. The grasping generate the sense of the eyes to be a separate entity from the aggregate. So we talk about the grasping. Right, so that's how the grasping mode of the apprehension of the grasping appear.
That's how you go Maresa. Why you go Maresa again? When you say self-sufficient, that means that it's not dependent on aggregate or not? When you say self-sufficient, yeah? Is that means not depending on aggregate person, when you say person is self-sufficient? Doesn't person depends on aggregate?
He remind me, translation, I cannot go back to that.
Isn't person depends on aggregate?
Yes.
So then you don't apprehend that person is not dependent on aggregate, yeah?
Correct. That's how grasping is all about.
Huh?
the person in actuality depends on the aggregate, but when the grasping appears, So the craft, the sense of grasping doesn't give that sense. They give this the you know the person to be a different entity from the aggregate.
지단 쪽에 대해서 이제 논조의 진도 아니다 간사랑게 되고 진도 아니다 맞아버지 진기어레스 간사되네 공부를 맞아버지 진기어레스 So then what is the meaning of that a person that which is self-sufficient, not depending on aggregate? What's the meaning of that? Rangi to get there in the midmati.
I need Tanda Kuzu.
Tanda Kuzu Jora.
That grasping is that grasping person that exists as inherently or independent without depending on anything else. Yeah? You agree with that?
Yeah.
Rest again. Khala toba me ba ni rashi duba zimba res. Khala toba me ba rashi duba. So when you perceive that person is not depending on anything, so then you have to perceive that person that is not depending on others. So there's a quotation so which says that when you apprehend something that any object that is independent or not depending on anything, so it's the meaning of conception grasping at the self. So that is conception grasping at the self. So then, non-existence of that self is called selflessness, yeah? So there's quotation.
Yeah.
Non-existence of that self is called selflessness. So is that, is that emptiness of pasangika or not? Emptiness of pasangika or not?
I can't hear.
So because when you apprehend person that which is not dependent on anything, yeah? This
right.
Conception grasping person as self-sufficient, something existence. So then you grasp that grasping, grasps the person as depending on anything. So yeah,
mm.
Not depending on anything.
Yeah.
So then that non-existence of that is that emptiness in person or not?
Okay, there is two problem now. Okay, you use the self-sufficient, and you interpret as independent anything else. So, at the second equation, the second part of the equation, I have to agree, but at the first part, I have to disagree.
There's only one question.
Yes,
there's only one question.
Comes out of all these pandas, the many pandas.
And that the Ranger to wear the Zimbabwe de Roye. Zimbabwe lo de any cancer.
Kumbola Rama Liba.
Lama Zimba rest again.
Kumbola Rama Liba.
Last Kumbola Rama Liba Zingir. Zindandi. Zindandi wrote it.
Kumbola Rama Liba. That's a chill rolling, my rock. Yama rolling, say, Omar. Oh, you own Shima.
So since that did not that conception does not when you perceive that person as a self-sufficient, so as you says that you perceive that person is not depending on aggregate, yeah.
Mm-hmm.
In the way that is the owner of aggregate, not completely independent.
No. First,
not
you came with your promise, your assertion, false assertion. You said when you says. Apprehending person self-sufficient, so that means that you apprehend the person not depending on the aggregate, yeah?
I had to update.
You can't have it. So then Gishwa says, okay, if it does, if that perception,
I understand now.
If that conception does, that perceive that person does not depends on the aggregate, then it doesn't depend on anything else, yeah?
Mm.
If it doesn't depend on aggregate, then also it doesn't depend on anything else, yeah?
Follow it up, yes.
Yes, I can't. Kumbhala madana khana to you maras again.
Kumbhala rani maithi.
Alas.
Kumbhala rani pangapandaman, jemandama maimba. Runji jiya pandama maimba. Tiyam ya pandu, dokna pao.
Because, so then when you apprehend that the person is not related or depending on anything, is that apprehension of the self, yeah? Self of the person, yeah? Self of the person. So then when you the non-existence of that is the sadness of the person, isn't it?
Yes, the course.
Yes.
So since that that conception apprehend that person, not depending on anything, so then. That conception apprehending that person as an inherent existence?
No, because the self's still existing. You're not negating the self. You're negating that it's dependent on anything else.
So that's why.
So therefore, the self must still exist according to that line of argument.
The Gisela means
correct.
That if that conception is apprehending the person, which is independent or not depending on anything, so it follows that also the grasping is grasping that person as inherent existent.
Yeah.
Right?
Mm-hmm.
Yeah.
Resa. Kandi. Lansi Rama Lemba Zimba Zimba. Los Kana Rama Lemba Zimba 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 Zimba
Zimba Zimba.
Is that a conception that which apprehend the object of negation? Is that a conception
yes.
that which apprehend the object of grasp the object of negation?
Oh.
No.
Well, technically, yeah, because you have to.
That's it, you can run there. chepa me yon chima oma pa isi ring di sen yu.
La gen.
Yon chima oma pa isi rwa.
Shim chima oma pa isi rwa.
Mungu rindu di chepa me pa.
Los.
Tiri. Kuna doa me pa na. Kuna wa roa ma li pa. Tiri me pa dhamba na doa me pa. Doa me pa dhamba wa. Kari kuna.
Si vya ba iba. Si vya ba. Uma si vya ba na.
Si vya ba, si vya ba.
Dame ba.
Tira ta tu. Kuna wa roa ma li pa dhamba na.
So, Ayadeva in his 400 verses, so he says that he gives the definition of self and no self, or conception, grasping the self and no self. So he says, when you grasp something, that something is totally independent, that is not depending on anything, so it's the conception, grasping the self. So non-existence of that self, non-existence of that self is called selflessness.
Thì hồi nãy thầy có trải qua rất là nhiều, nhưng mà để tóm tắt thì cho dễ hiểu là khi mà chỉ nắm bắt vào nhân ngã hay là một cái ngã không lệ thuộc vào những thứ khác, thì cái người hay là cái nhân hay là cái thể không lệ thuộc vào những khác á, thì được diễn dịch ở cái mức độ kế tiếp á, là một cái người thật sự có. Và cái người độc lập hay người thật sự có này là một vật cần phải loại trừ, đó là vật cần phải loại trừ. Và cái người thật có hay là người độc lập này á, là một thể không hiện hữu. Thì theo như sự định nghĩa của Ngài Aditya dịch lại
Thánh Thiên.
Vì Thánh Thiên ở trong cái bài kệ của 400 kệ đó thì có định nghĩa là cái thể là tự thể, hay là đây là self hay là tự thể hay là ngã, và no self là vô ngã. Và cái thể, cái ngã đó định nghĩa là một vật là hay là một thể hay là một phẩm chất là không là độc lập bởi hết tất cả những thứ khác. Và dĩ nhiên á, là cái sự phụ cái vật này ha, thể này không hiện hữu. Và cái sự vô ngã tức là vô ngã là sự phủ định của cái ngã trên, để tạm dịch thì cho dễ. Thì vật đó là vật không hiện hữu, thì sự phủ định của vật đó là vật hiện hữu. Có nghĩa là nói đơn giản là cái ngã vừa định nghĩa vừa rồi là không có, nhưng mà cái vô ngã của nó là có.
Yeah.